tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và bà con, trong thời gian mưa bão diễn biến phức tạp như hiện nay, làm thế nào để đảm bảo an toàn khi vươn khơi luôn là lo lắng thường trực của mỗi ngư dân.
Lo ngại đó là hoàn toàn có cơ sở, bởi theo Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, trong năm 2019 và 6 tháng năm 2020, đơn vị đã tiếp nhận gần 700 thông tin báo nạn từ các phương tiện trên biển. Đáng chú ý là hơn 80% số vụ báo nạn đến từ tàu cá.
Hàng năm cứ vào mùa mưa bão, tai nạn tàu cá hoạt động trên biển gia tăng. Điều đáng nói là rất nhiều vụ tai nạn tàu cá trên biển đã có thể tránh được nếu ngư dân được trang bị đầy đủ kiến thức hàng hải và phương tiện đảm bảo an toàn trước mỗi chuyến ra khơi. Lật dở hồ sơ các vụ tai nạn, ngành thủy sản đã kết luận, hầu hết các tàu gặp nạn đều có chung tồn tại là bố trí các cửa, khoang, nắp hầm trên tàu chưa đảm bảo điều kiện kín nước theo quy định. Việc các tàu không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cho đánh bắt dài ngày đã tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao, thậm chí gây nguy hiểm cho tính mạng ngư dân khi có bão trên cấp 8 ập đến. Một tai nạn thường gặp là hỏng máy bởi các tàu này đều sử dụng máy bãi đã thải loại làm máy chính trên tàu. Ngư dân Nguyễn Văn Điền, chủ tàu 420 mã lực ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An thừa nhận.
Mua máy cũ họ đi rồi đó, sau mình thay lại thôi. Nói chung bình thường thợ máy thì hắn mua về lắp đặt cho mình xong là thôi, hư là mình tự chịu.
Bên cạnh một bộ phận đã nhận thức được thì nhiều ngư dân vẫn còn khá chủ quan trong công tác phòng chống tai nạn trên biển khi ít quan tâm đến việc trang bị những thiết bị an toàn cần thiết như bộ đàm tầm xa, các loại đèn báo hiệu, cờ hiệu định vị, phao cứu sinh, thiết bị chống đâm va. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng an toàn của tàu cá, nhất là khi gặp sóng to, bão, lốc. Đại tá Nguyễn Văn Thiếu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đánh giá.
Là đó cái tàu của ngư dân Việt Nam mình là cơ bản là tàu gỗ bé, cộng với cái thứ hai là các cái phương tiện mà phục vụ cho các cái an toàn của trên phương tiện đó cũng hạn chế. Thì khi mà gặp những cái đợt mà cự lốc hoặc là đợt những gió mà luồng vào nó cơn lông cơn rông thì hầu như là sẽ thiệt hại lớn.
Theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, để chủ động cho một chuyến ra khơi an toàn thì trước khi ra khơi, chủ tàu thuyền cần phải kiểm tra tình trạng của tàu, nhất là đối với các trang thiết bị an toàn, thiết bị khai thác, nếu phát hiện bộ phận nào bị hao mòn thì phải thay mới ngay. Đồng thời sắp xếp các thiết bị gọn gàng, đặt đúng chỗ để bảo đảm tính chủ động trong công tác cứu chữa khi gặp sự cố. Tất cả các thuyền viên phải được hướng dẫn và sử dụng thành thạo các trang thiết bị an toàn, trang bị phòng hộ.
Thưa quý vị và bà con, an toàn trên biển, hành trình may mắn, sóng yên biển lặng là mong muốn của mỗi người dân. Nhưng trên biển mênh mông, rủi ro bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là khi gặp những tình huống như vậy, ta phải xử lý thế nào? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa ông Vũ Việt Hùng, trong trường hợp mà tàu cá hoạt động trên biển gặp nạn thì bà con ngư dân cần phải liên lạc về đất liền như thế nào để có thể nhận được sự hỗ trợ một cách nhanh chóng kịp thời ạ?
Vâng, đối với trường hợp tàu cá của mình hoặc là trong cái tàu cá ở trong tổ đội của mình bị tai nạn và cần sự giúp đỡ cứu nạn thì phải kịp thời thông báo cho các tàu cá nơi gần nhất, và các tàu này phải thông báo cho Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hải Việt Nam thông qua cái hệ thống đài thông tin duyên hải trên tần số cứu nạn 7903 kHz. Đối với trường hợp mà các tàu phát hiện cái tàu cá khác bị nạn thì phải đưa tàu đến hỗ trợ ứng cứu kịp thời và nhanh chóng thông báo cho các tàu cá khác trong khu vực để thực hiện cái công tác cứu nạn, và đồng thời là cũng phải thông báo cho Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hải Việt Nam qua các đài thông tin duyên hải cũng trên cái tần số 7903 kHz, hoặc là có thể thông báo cho các đài trực canh của Bộ đội Biên phòng nơi gần nhất để biết và hỗ trợ, và khi tai nạn xảy ra thì các cái tàu cá phải chấp hành nghiêm túc cái sự chỉ đạo điều hành của cái cơ quan tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Vâng, ngoài cái việc mà thông tin liên lạc kịp thời về đất liền thì khi gặp sự cố, ngư dân phải phát tín hiệu cấp cứu như thế nào để tàu cứu hộ hoặc là những tàu khác trên biển có thể nhanh chóng phát hiện và ứng cứu trợ giúp, thưa ông?
Thứ nhất là sử dụng cái thiết bị thông tin vô tuyến, vẫn gọi là các thiết bị ICOM đấy, là chúng tôi trực canh ở trên cái tần số 7903 kHz. Bà con chỉ cần phát 3 lần câu là cấp cứu, cấp cứu, cấp cứu. Như vậy là các cái cơ quan mà trực canh 24/24 giờ ở cái tần số này, họ sẽ lập tức là nhận được cái thông tin cấp cứu của cái tàu bị nạn. Và vì cái thời gian nó trong cứu nạn nó rất là khẩn trương, do vậy chúng ta phải đưa ra được những cái thông tin ban đầu rất là cụ thể để cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn có cái phương hướng để thực hiện cái việc hỗ trợ chủ yếu là thông tin tên tàu bị nạn, vị trí tàu bị nạn của mình và tình trạng hiện tại của mình như thế nào là phải được thông báo ngay sau khi mà có cái tín hiệu gọi cấp cứu như tôi đã nói trên. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể sử dụng một số những cái tín hiệu cấp cứu khác. Tín hiệu này là những tín hiệu trực quan để cho các cái tàu thuyền hoạt động ở trong cái khu vực bị nạn ấy, họ nhận ra mình. Ở trên tàu mình có thể treo một cái tín hiệu là một cái miếng vải vuông ở trên và một quả bóng tròn ở dưới, hoặc là có thể dùng bất kỳ một cái thiết bị nào đó để phát ra cái âm thanh liên tục, ví dụ như dùng song, dùng nồi hay dùng chảo hay dùng cái gì đấy để gõ. Có thể dùng một cái phương pháp khác là dùng đèn pin hoặc là gương là để phản chiếu cái ánh mặt trời đấy, hoặc có một cái phương án khác là dùng lửa tạo khói. Và ở đây có một cái phương pháp mà sử dụng rất là hiệu quả là sử dụng pháo sáng và đuốc cầm tay có ánh sáng màu đỏ, màu da cam. Thì ở trên biển nó có cái tầm nhìn rất là xa thì rất là hiệu quả.
Xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam về những thông tin vừa rồi.
Thưa quý vị và bà con, tuần qua chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về chương trình tham gia mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chúng tôi giải đáp 5 câu hỏi như sau.
Câu 1. Quần đảo Cát Bà ở nước ta có nhiều đảo nhất. Đáp án đúng là A.
Câu 2. Chủ đề tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2012 là Việt Nam mạnh về biển, làm giàu từ biển. Đáp án đúng là A.
Câu 3. Việt Nam và Trung Quốc đã chính thức ký Hiệp định Phân định Lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa và Hiệp định Hợp tác nghề cá trong Vịnh Bắc Bộ vào ngày 25 tháng 12 năm 2000. Đáp án đúng là C.
Câu 4. Quận Côn Đảo thuộc quản lý hành chính của đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo vào tháng 5 năm 1979. Đáp án đúng là B.
Câu 5. Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn vào khóa 9, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994. Đáp án đúng là C.
Và trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất về chương trình, đó là các thính giả.
Thính giả Phạm Văn Miên ở xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Thính giả Phạm Minh Tiến ở thôn Tống Khê, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình.
Thính giả Vũ Ngọc Bích, số 4/17, ngõ 163, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội.
Thính giả Trần Thị Chi ở xóm Thanh Xuyên 5, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên.
Thính giả Trần Thị Năm ở thôn Bến Đền, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Xin chúc mừng các thính giả. Một phần quà ý nghĩa sẽ gửi đến các thính giả trong thời gian sớm nhất. Và bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Hiện nay huyện đảo Hoàng Sa thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh thành phố nào?
A. Thành phố Đà Nẵng. B. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. C. Tỉnh An Giang.
Câu 2. Bạn hãy cho biết chủ đề của tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2010 là gì?
A. Đại dương của sự sống. Hãy bảo toàn nguồn nước của đại dương. B. Đại dương của sự sống. Hãy bảo toàn sự sống của đại dương. C. Đại dương của sự sống, hãy bảo toàn sinh vật của đại dương.
Câu 5. Bạn hãy cho biết huyện Côn Đảo có bao nhiêu hòn đảo lớn nhỏ?
A. 7. B. 10. C. 16.
Câu 4. Bờ biển nước ta kéo dài từ tỉnh nào đến tỉnh nào?
A. Quảng Ninh đến Kiên Giang. B. Hải Phòng đến Cần Thơ. C. Thái Bình đến Cà Mau.
Câu 5. Bạn hãy cho biết Việt Nam Campuchia đã ký kết Hiệp định xác lập vùng nước lịch sử chung vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 5 tháng 5 năm 1982. B. Ngày 6 tháng 6 năm 1982. C. Ngày 7 tháng 7 năm 1982.
Vừa rồi là 5 câu hỏi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam của tuần này. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi nhắn tin với cú pháp. Câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị và gửi về số điện thoại 0936 801 965.
5 thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam kế tiếp.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.